Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Hoàng Giang hôm 13 tháng 5 tuyên bố Việt Nam đồng tài trợ và ủng hộ nghị quyết lịch sử của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ủng hộ nhà nước Palestine sớm được gia nhập Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Giang phát biểu như trên khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tiếp tục họp phiên khẩn cấp đặc biệt về tình hình Trung Đông và vấn đề Palestine hôm 13 tháng 5. Trang UN Web TV tường thuật trực tiếp phát biểu của Đại sứ Việt Nam.
Việt Nam stands with the Palestinian people in the plight to exercise their inalienable right to self-determination and supports Palestine's early admission to the United Nations.
Việt Nam sát cánh cùng nhân dân Palestine trong hoàn cảnh khó khăn trong việc thực hiện quyền tự quyết bất khả xâm phạm của họ và ủng hộ việc Palestine sớm gia nhập Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, ông Giang nói thêm rằng việc kết nạp Palestine vào Liên Hiệp Quốc là bước đi có lợi cho giải pháp hai nhà nước, tạo nền tảng cho đàm phán bình đẳng giữa các bên và là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình bền vững ở Trung Đông. Trước đó, hôm 10 tháng 5, trong ngày đầu tiên của phiên họp, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thảo luận về tình hình tại Gaza và biểu quyết thông qua một nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giới thiệu về việc trao thêm một số quyền cho người Palestine với tư cách là nhà nước quan sát của Liên Hiệp Quốc. Cuộc biểu quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên là một cuộc khảo sát toàn cầu về sự ủng hộ dành cho nỗ lực vận động của Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc. Một bước đi trên thực tế sẽ là công nhận một nhà nước Palestine sau khi Mỹ phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng trước. Ông Giang nói, chúng tôi rất thất vọng rằng vào tháng trước, Hội đồng Bảo an một lần nữa đã không đạt được thỏa thuận về việc thừa nhận người Palestine là quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Điều này đi ngược lại ý chí của không chỉ người dân Palestine mà còn của đa số cộng đồng quốc tế. Việc Palestine vận động để trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc diễn ra 7 tháng sau cuộc chiến tranh nổ ra giữa Israel và các phần tử chủ chiến của người Palestine Hamas ở dải Gaza, và trong khi Israel đang mở rộng các khu định cư ở bờ Tây bị chiếm đóng, điều mà Liên Hợp Quốc coi là bất hợp pháp. Hồ sơ đệ nạp để trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc trước tiên cần phải được Hội đồng Bảo an bao gồm 15 thành viên và sau đó là Đại hội đồng chấp thuận. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ sự quan ngại về bản án 8 năm tù đối với nhà hoạt động Phan Tất Thành, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do phát biểu trên mạng xã hội. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu phản ứng trong email trả lời yêu cầu bình luận của VOA sau khi ông Thành bị kết án hôm 8 tháng 5. Chúng tôi quan ngại về việc kết án ông Phan Tất Thành vì bày tỏ ôn hòa trên mạng. Chúng tôi cũng lo ngại trước các báo cáo cho rằng chính quyền Việt Nam đã khước từ việc ông Thành được xét xử công bằng và được tiếp xúc đầy đủ với luật sư bào chữa. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy điều tra cáo buộc của ông Thành cho rằng ông bị hành hung trong thời gian bị tạm giam. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam duy trì các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về nhân quyền và nỗ lực thúc đẩy tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, bộ này cho biết thêm. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền cá nhân được thực hiện các quyền tự do ngôn luận, lập hội, tôn giáo hay tín ngưỡng. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam cầm bất hợp lý. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu trên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng chưa được phản hồi. Như VOA đã đưa tin hôm 8 tháng 5, ông Thành bị một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù và 3 năm quản chế, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Một bản cáo trạng mà VOA xem được cho thấy ông Thành sử dụng các tài khoản Facebook khác nhau để đăng tải 7 bài viết có nội dung tuyên truyền vu khống xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng. VN Express dẫn lời của hội đồng xét xử kết luận rằng ông Thành không thừa nhận hành vi trên, nhưng tài liệu chứng cứ trong hồ sơ xác định hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nên cần xử lý nghiêm. Trong khi đó, tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong một thông báo hôm 7 tháng 5 rằng ông Thành sử dụng Facebook để nêu quan ngại về các tù nhân chính trị, trong đó có các nhà hoạt động nhân quyền đang bị cầm tù. Bà Patricia Gosman, đồng giám đốc phụ trách Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong một tuyên bố, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Thành. vận động một cách ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền không phải là một tội trạng. Ông Phan Tất Chí, ba của ông Thành, nêu nhận định với VOA rằng bản án trên đối với con ông là bất công.
Thì theo tôi, cái bản án này, tôi nói thật, nó không có một cái sự thuyết phục nào hết. Hoàn toàn một cái bản án vô lý áp đặt, chà đạp lên pháp luật, ngồi xổm trên pháp luật.
Ông Chí cho biết thêm rằng các nhà ngoại giao Mỹ có yêu cầu phía Việt Nam được tham dự phiên tòa xét xử ông Thành, nhưng yêu cầu đó đã bị từ chối. Phát biểu tại phiên rà soát định kỳ phổ quát đối với Việt Nam do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 7 tháng 5, bà Kelly Billingsley, phó đại diện thường trú tại Liên Hợp Quốc của Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bày tỏ sự quan ngại về việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật hình sự đối với những người bày tỏ quan điểm ôn hòa, trong đó có điều 117, đồng thời khuyến nghị Hà Nội sửa đổi các điều luật này. Chính quyền Việt Nam và các dịp khác nhau tuyên bố đảm bảo các quyền căn bản của con người, tôn trọng các công ước quốc tế về nhân quyền và chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. The Voice of America,
VOA. Trong cuộc gặp với các doanh nghiệp Trung Quốc tại trụ sở chính phủ hôm 14 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tới quan hệ với Bắc Kinh, nói rằng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VTP News dẫn lời ông Chính nói rằng phía Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại. Ông Chính cũng được trích lời đánh giá cao và trân trọng, cảm ơn sự đóng góp thiết thực hiệu quả của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với sự phát triển của kinh tế xã hội Việt Nam và với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua. Theo VTP News, đây là cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và điều đó theo ông Chính thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc, sự lắng nghe, chia sẻ với các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc, với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện, là có sản phẩm cụ thể, hiệu quả, cân đong, đo đếm được. Tại cuộc gặp, ông Chính được dẫn lời nói rằng Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hợp tác làm ăn đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam nhu cầu và ưu tiên cao như đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đô thị thông minh. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba được VTP News dẫn lời nói rằng phía Trung Quốc khuyến khích ngày càng có nhiều doanh nghiệp có thực lực, công nghệ, uy tín tích cực tham gia các lĩnh vực hợp tác theo các định hướng mà ông Chính đã đề cập. Hồi tháng 3, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng việc tham gia các khối có mục đích đối đầu và bè phái là không phù hợp, ngay sau khi Việt Nam và Australia vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia ra tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia, một đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, trong đó đề cập đến vấn đề Biển Đông và sông Mekong. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hôm 14 tháng 5 chỉ đạo rằng trong tuần này Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tham gia đoàn liên ngành công bố quyết định thanh tra thị trường vàng. Theo VnExpress, trong cuộc họp với ông Khái, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đề xuất lập đoàn thanh tra liên ngành với thành phần tham gia của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và hiện các đơn vị chức năng đang khảo sát thực tế để bảo đảm thanh tra hiệu quả. Báo điện tử này dẫn lời ông Khái nói rằng qua thanh kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an để xử lý. Trước đó, tin cho hay lãnh đạo chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo ngành ngân hàng phải thanh kiểm tra ngay thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng tăng vọt. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, giá vàng ở Việt Nam trong ngày 10 tháng 5 đã vọt lên mức cao chưa từng thấy, khiến người dân đổ xô đi mua vàng và chính phủ phải ra lệnh siết chặt quản lý thị trường vàng, truyền thông trong nước đưa tin. Theo đó, giá vàng đã chạm mốc 92 triệu đồng trên một lượng, mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tờ Lao động và Tuổi Trẻ đưa tin, có thời điểm giá vàng lên tới 92,4 triệu đồng một lượng, tức là tăng gần 3 triệu đồng chỉ trong một ngày. Trong cuộc họp hôm 14 tháng 5 theo VnExpress, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương giải quyết ngay các bất cập của thị trường vàng hiện nay. Ông cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước thu thập thêm thông tin số liệu để đánh giá đầy đủ về cung cầu, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp để có giải pháp phù hợp hiệu quả.
Một số nhà sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới hôm 24 tháng 4 cùng lên tiếng yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden điều tra và áp mức thuế cao lên các sản phẩm pin mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, với cáo buộc rằng những sản phẩm rẻ mạt do Trung Quốc sản xuất đến từ các quốc gia này đang tràn ngập thị trường Hoa Kỳ và đe dọa ngành công nghiệp nội địa của Mỹ. Khiếu nại của 7 công ty, bao gồm Hanwha Qcells của Hàn Quốc, Meyer Burger của Thụy Sĩ, Breck Silicon của Na Uy và 4 công ty Mỹ First Solar, Convo Energy, Mission Solar và Swift Solar đã được công ty luật Wiley-Ring gửi lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC và Ủy ban Thương mại Quốc tế ITC. Nhóm khiếu nại có tên là Ủy ban Thương mại Sản xuất Năng lượng Mặt trời của Liên minh Hoa Kỳ cáo buộc các công ty Trung Quốc đã chuyển hoạt động sản xuất các sản phẩm pin mặt trời sang các quốc gia láng giềng để tránh thuế quan hiện hành của Mỹ. Đơn kiện yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra các hoạt động thương mại của Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và các mục tiêu mà ITC và Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiến hành điều tra sắp tới, chủ yếu có trụ sở chính tại Trung Quốc. Các nhà sản xuất Mỹ cáo buộc rằng chính phủ Trung Quốc đang cung cấp trợ cấp thông qua sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh cho các nhà sản xuất ở 4 quốc gia Đông Nam Á. Tim Brightbill, luật sư thương mại đại diện cho các công ty, nói trong thông cáo báo chí hôm 24 tháng 4 rằng ngành năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ đang ở vị thế rất bấp bênh và các khoản đầu tư được thực hiện thông qua đạo luật giảm lạm phát năm 2022 nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp về năng lượng mặt trời của Mỹ đang bị đe dọa. Luật sư Brightbill nói, Trung Quốc và các công ty do Trung Quốc sở hữu đang thao túng thị trường nội địa của chúng ta nhằm mang lại lợi ích cho nền kinh tế và lợi ích an ninh quốc gia của họ. Hoa Kỳ quá phụ thuộc vào một đối thủ đã trang bị vũ khí cho chuỗi cung ứng trong quá khứ để có được nguồn năng lượng thiết yếu. Khiếu nại yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp đặt thuế quan đối với pin mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á như một biện pháp để khắc phục. Cổ phiếu của công ty First Solar đã tăng hơn 1% sau thông tin này, theo CNBC. Trong năm qua, Hoa Kỳ đã nhập khẩu các sản phẩm năng lượng mặt trời trị giá 12,5 tỷ đô la từ các quốc gia này khi giá các sản phẩm năng lượng mặt trời đã giảm xuống khoảng 50%, thấp hơn cả giá thành sản xuất của các công ty ở Mỹ. CNBC dẫn báo cáo vào tháng 1 của Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế cho biết, sở dĩ giá tấm pin mặt trời đã giảm mạnh gần 50% trên toàn cầu vào năm 2023 so với năm trước là do công suất sản xuất đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2021. Báo cáo nói, thị phần của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu là từ 80% đến 95%. Khiếu nại của Liên minh các công ty Mỹ được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden ngày càng gia tăng phàn nàn về năng lực công nghiệp dư thừa của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo rằng việc xuất khẩu công nghệ năng lượng xanh và các loại sản phẩm giá rẻ khác của Trung Quốc có nguy cơ làm biến dạng chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuần trước, Tổng thống Biden kêu gọi đại diện thương mại của mình tăng hơn gấp 3 lần mức thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm từ Trung Quốc, như một phần trong một loạt động thái nhằm giúp các nhà sản xuất Mỹ giảm bớt tình trạng gia tăng hàng nhập khẩu giá rẻ, New York Times cho hay. Vào tháng 8 năm ngoái, Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đang vận chuyển các sản phẩm năng lượng mặt trời của họ vào Hoa Kỳ qua ngã Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam để tránh thuế. Nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã miễn áp thuế đối với các sản phẩm này để cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời thuộc sở hữu của Trung Quốc ở các quốc gia trên có thời gian để chuyển đổi chuỗi cung ứng của họ. Tuy nhiên, thông báo của công ty luật Wiley-Ring nói rằng các công ty bị phát hiện đang lách thuế dự kiến sẽ không phải trả thuế khi lệnh tạm hoãn kết thúc vào tháng 6 năm nay, bởi vì chuỗi cung ứng có trụ sở tại Đông Nam Á của họ, có nghĩa là về mặt kỹ thuật, họ không còn vi phạm quy định như đã nêu trong quyết định về lách thuế. Các công ty Mỹ cho rằng vụ kiện thương mại mới này là hành động cần thiết để giải quyết các hành vi thương mại không công bằng của các nhà sản xuất năng lượng mặt trời này ở Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. VOA đã gửi yêu cầu bình luận đến đại diện của Liên minh các công ty Mỹ và Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương Việt Nam, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trên trang thông tin chính thức, Bộ Công Thương Việt Nam hôm 26 tháng 4 đưa thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhận hồ sơ đề nghị điều tra đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng trong vụ việc này, mặt hàng nói trên từ cả 4 quốc gia đều bị đề nghị điều tra cả về chống bán phá giá và chống trợ cấp. Bộ này cho biết biên độ chống bán phá giá bị cáo buộc với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam là 271,45%, cao nhất trong 4 nước bị cáo buộc. Còn về trợ cấp, bộ này nói, nguyên đơn cáo buộc các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu pin mặt trời Việt Nam đã nhận được 31 chương trình trợ cấp từ chính phủ, gây thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ. Dẫn quy định điều tra của Hoa Kỳ, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết sản phẩm bị điều tra chỉ bị áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp nếu cả hai cơ quan chịu trách nhiệm điều tra là DOC và ITC đều ban hành kết luận khẳng định. Trong điều tra chống bán phá giá, chỉ có doanh nghiệp xuất khẩu là đối tượng bị điều tra, còn với việc chống trợ cấp, chính phủ sẽ là đối tượng bị điều tra. Truyền thông Mỹ dẫn thông tin từ luật sư Brightview cho biết các cuộc điều tra của ITC và Bộ Thương mại Mỹ sẽ mất khoảng 12 tháng mới có kết luận. Ông nói, thời gian sớm nhất mà thuế quan có thể được áp dụng là sau khi Bộ Thương mại đưa ra quyết định sơ bộ. Quá trình này sẽ mất khoảng 4 đến 6 tháng. Các công ty đề đơn khiếu nại là những công ty hàng đầu trong ngành sản xuất năng lượng mặt trời với 34.000 công nhân, có kế hoạch tạo thêm hàng chục ngàn việc làm dài hạn và được trả lương cao cho nền kinh tế Mỹ trong những năm tới. Những khoản đầu tư tập thể này rất quan trọng để đạt được các mục tiêu về khí hậu của Hoa Kỳ, theo thông cáo của công ty luật Wiley.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.